นะโมบ่งสือทิศกามุนีผักCùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu nói tiếp lại chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 28 tháng 8 năm Nhâm Thìn. Bây giờ là 3:30. Coi như làm việc tới 5 giờ đi. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem và nghiên cứu về cái bài đối tượng tham thiền thứ 15. Có cái nhan đề là tiếng chuông chiều trong cái tập ngón tay chỉ trăng 6. Hôm nay là kỳ thứ 188, tiếng chuông chiều. Bài thơ tiếng chuông chiều nó như thế này: xa nghe vang vẳng tiếng chuông chùa, chợt gẫm nhân tình lắm ngọt chua, đại hỷ đại từ bi đại xả, triệt tiêu phiền não sạch hơn thua. Cái bài này thì về tiếng chuông chùa. Còn cái bài này thì cái nhân đề là tiếng chuông chiều chứ không phải là tiếng chuông chùa. Tôi đã nói một hai lần gì về tiếng chuông chùa, nhưng mà lần này thì nói về tiếng chuông chiều là tại vì mình nghe tiếng chuông buổi chiều, khoảng 3 giờ chiều. Ở đây thì đối diện với cái Liễu Liễu Đường thì nó có cái chùa Bửu Sơn, có cái đài chuông trên cao, trên đỉnh của cái đồi, đồi cao như là trên đỉnh núi vậy. Cho nên mình nghe cái tiếng chuông chiều vào lúc 3 giờ vậy đó. Thực ra thì tiếng á, tiếng chuông á thì nó là thuộc về cái tiếng nó không có gợi cho ai cái gì hết. Nó là một thứ sắc, nó là một thứ cảnh mà nó thuộc về cái loại sắc. Thí dụ như là thường thường mình gọi trong từ nhà Phật có từ lục căn và lục trần. Lục trần đó tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái này tôi nhắc lại vậy thôi chứ này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cái tính của nó là cái tính cái bằng nó không có, nó không có tốt mà cũng không có xấu. Tính của nó là cái tính trung dung. Ta kêu bằng cái tính gì khi không bây giờ cũng muốn nói cũng quên. Nó không có tính gì hết.
Vô ký tánh.
Nói là trung đạo thì không đúng. Trung đạo thì nó cứ nghĩa nó sâu sắc hơn. Trung tính. À. Thông thường ta gọi nó là trung tính. Tức là cái tính trung dung. Nói nó thiện cũng không đúng. Mà nó cũng có thể là thiện. Nó gợi cái tâm thiện cũng có. Nhưng mà nói nó là cái tâm thiện là không đúng. Giờ thanh trần nó vậy đó. Mà nói về nó là xấu là ác là cũng không đúng. Cho nên ta gọi là, có cái từ gọi là tính trung tính. Nó thấp hơn cái nghĩa trung đạo. Trung đạo, trung đạo Phật cái nghĩa nó cao hơn. Nghĩa sâu sắc hơn. Trung đạo là con đường giữa. Thí dụ như mình nói giảng pháp là có. Thì nó mất cái tính trung đạo. Rồi cãi lại nó không có, giảng pháp là không có, cái tính nó không có. Mình nói giảng pháp là không. Cũng không trung. Nó cũng không có, cũng không gọi là trung đạo được. Nó mất cái tính trung đạo. Mà nhìn qua cái tuệ nhãn của người học đạo thì giảng pháp á, không phải có, không phải không. Nói là giảng pháp không phải có, không phải không là hiểu cho cái nghĩa trung đạo. Và mình nói theo cái cách thấy bằng cái thấy trung đạo. Bởi vì có không phải có thật. Giảng pháp là do duyên, do một điều kiện cộng với điều kiện thứ hai, cộng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, do nhiều duyên, do nhiều điều kiện hợp tác lại, hợp lại nó thành ra một cái gì đó, một sự vật nào đó. Do vậy cho nên cái có đó không phải là thiệt có. Thí dụ như tôi ngồi đây có cái tách uống trà, cái tách này. Cái tách này thì thế gian ai cũng nói là có, là thiệt. Thế thì không, không đúng rồi. Nó mất đi cái tính trung đạo rồi. Nó nói là tách thiệt, là cái tách là thiệt. Là nó lệch đi rồi, nó không trung đạo. Nếu ai đó mà học Phật một cách bị bỡm lôi thôi rồi cãi ngược lại rằng là anh nói thiệt, tôi nói anh nó không thiệt, tôi nói nó không có, anh nó có tôi nói nó không, anh nói thiệt tôi nói không thiệt, mình nói cách không thiệt, cách dứt khoát như vậy, mình nói nó là không. Bởi vì mình học giảng pháp vậy không mà, mình thấy cái tánh mình cũng nói không. Thế là cũng mất đi cái tánh trung đạo. Mà đạo Phật nói là, ví dụ cái tánh này phải có không? Thì nói rằng là không phải có mà cũng không phải không. Rằng thiệt không phải là thiệt. Mà rằng không không phải là không. Cho nên nhìn cái có của đạo Phật thì gọi là giả có. Cái có là giả có, cái có là do duyên sanh. Tại đây khi mình nghe cái tiếng đó cũng vậy. Nghe cái tiếng mình có thể hiểu tùy theo cái hiểu của mình. Chứ cái tiếng đó nói nó thiện cũng không trúng, mà nói nó bất thiện cũng không trúng, nói nó tốt cũng không trúng, mà nói nó xấu cũng không trúng. Nhưng mà ở đây thì cái bài thơ này nói rằng sai nghe văn vẳng tiếng chuông chùa, chặt dẫm nhân tình lắm ngọt chua. Đại hỷ đại từ, đại từ bi đại xa, triệt tiêu phiền não sập thân chua. Cái này nó có cái nghĩa là cái bài thơ này có cái dụng ý để nhắc nhở rằng là cái tiếng chuông á, mình nghe vậy nhưng mà nó cũng có thể là mình nghe nó sanh ra cái thiện tâm cũng có, mà nó có thể sanh ra là một cái ý nghĩ suy gẫm về cuộc thế, cuộc đời đó nó không phải là luôn luôn lúc nào nó cũng tươi đẹp và cũng tốt. Không phải lúc nào cũng tốt, cũng tươi, cũng vui vẻ. Cho nên là nghe tiếng chuông. Rồi nếu mà đúng theo cái bài ở trong cái bài gọi là cái bài kể chuông ở trong đạo Phật, nghe theo cái bài kể chuông đó thì nó có một ý nghĩa rất là lớn, rất là sâu, rất là mênh mông nữa cơ. Thí dụ như ở trong đó đó thì cái bài kể chuông ta khi mà đóng chuông á, chuông đây tức là đại hồng chuông, tức là cái chuông lớn. Cái bài kệ chuông có bài kệ là: nguyện thử chung sinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất diệu ở chuồng vắng trần thanh tịnh chân viên thông. Cái câu đó hay lắm mà, câu đó sâu sắc lắm mà, học là mơ không được à. Làm tu sĩ mà lơ mơ là tu uổng cuộc đời. Đóng chuông mà đóng chuông không hô cái câu đó, kệ câu đó vậy là đóng chuông cứ bung vậy đó rồi thôi, là coi như tu 50 năm 60 năm gì cũng không có được cái gì hết rồi. Văn trần thanh tịnh chứng viên ở thông u nhất thiết chúng sanh thành chánh ở giác đóng chuông vậy. Thì cái bài kệ đó có nghĩa là nghe tiếng chuông là nó vơi đi cái phiền não. Văn chung trên phiền não, khi nghe tiếng chuông nó vơi đi cái phiền não. Trí huệ trưởng bồ đề sanh, do nghe tiếng chuông mà nó làm nó gợi cái tâm lành, cái tâm nhớ tam bảo, cho nên trí huệ tăng trưởng, cái ý thức giác ngộ nó sinh ra, trí huệ trưởng bồ đề sanh. Ly địa ngục xuất quả khanh, rồi vượt ra được những khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ra khỏi nỗi đau khổ đó. Những người ở trong thiết vi nguyện thủy trung thân siêu pháp giới, thiết vi ưu ám cách dạy gian, đó là nói với con người của mình đây nè. Con người của mình là mình thấy mình ở ngoài vậy nè, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn á thì thì coi như là con người thường 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 là mình ở trong cái một cái dòng đai của cái dòng đai bằng sắt, bằng thép. Thiết bị là cái dòng đai bằng thép, cũng như cái nhà ngục tù bằng mà bao bọc bằng thép, bằng sắt vậy đó. Thì cái người mà nghe được cái tiếng chuông á thì nó làm cho người ta tỉnh thức, rồi nó vượt ra cái phiền não, mà phiền não mà nó tan đi được rồi đó thì tâm hồn con người nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó sung sướng, giống như cái người mà ở trong cái dòng đai sắt, ở trong cái ngục tù bằng sắt mà được ra khỏi vậy đó. Thì cái bài kệ chuông ta có ý nghĩa nhắc nhở như vậy. Do vậy mà cái người đệ tử Phật á phải tập, thường thường mình tập rồi mình có cái tâm của mình để ở trong chánh niệm thường xuyên. Mới có thể nhớ được khi mà nghe tiếng chuông, nó có một cái niệm, một cái ý niệm, một sự tỉnh thức giác ngộ theo, tùy theo cái lúc nghe cái tiếng, nó có cái giác ngộ theo cái kiểu cách nghe tiếng. Vì khi mình nhìn thấy một vật gì đó, mà nếu mình có chánh niệm thì nó lại cũng khởi ra cái niệm lành. Do vậy cho nên là trên đường học đạo, cái người học đạo phải huấn luyện mình qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc, biết, thường để tâm trong chánh niệm. Cho nên thấy cái gì mình cũng có thể khởi cái niệm lành. Cái niệm nó đi theo cái xu thế giải thoát giác ngộ. Cái đó phải tập thôi. Mà muốn tập như vậy thì cái trọng tâm á là mình phải nhớ hữu vi pháp. Hữu vi pháp là không có pháp nào là chân thật hết. Hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác, như thị quán. Lấy cái đó làm trọng tâm, nhớ cái đích đến là chỗ đó. Thì hàng ngày mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, nó đi theo cái chiều hướng cởi mở, giải thoát. Cho nên cái đó là phải tập.
Còn việc mà nếu mà mình để theo cái tâm của mình mà mình nghe, cũng nghe tiếng chuông nè, sang nghe văn dẫn tiếng chuông chiều, tiếng chuông chùa, là chợt gẫm nhân tình lắm ngọt chua. Lại cũng là nghe, nhưng mà đây mình có cái cách quán chiếu, chợt nhớ tới suy gẫm cái nhân tình của người đời. Người đời thì ở trong cõi đời này thì thị phi, nhân ngã, tốt xấu nhiều lắm. Thế thì là mình để tâm mà mình quán chiếu về cái cuộc trần thế nó không lành mạnh, nó không tốt. Do vậy mà nghe tiếng chuông lại là chợt gẫm nhân tình lắm ngọt chua. Người ta nghe bên cái mặt thiện, người ta nghe tiếng chuông là phiền não nó nhẹ, tăng trưởng trí huệ, bồ đề sanh ra khỏi địa ngục, ra khỏi hầm lửa. Còn ở đây nếu mà mình để tâm mà mình đang để tâm nghiêng về trần thế, thì khi nghe tiếng chuông cũng nghe tiếng chuông như người người ta nghe tiếng chuông vậy, giống nhau, nhưng mà đây mình chật gẫm nhân tình, lắm ngọt chua. Cái điều này nói lên rằng là tự tánh với các pháp nó không có tự tánh. Nghe sinh ra tăng trưởng thiện căn, trí huệ sanh, xa rời địa ngục khỏi hầm lửa, như bài kệ chuông có. Còn như ở đây nghe tiếng chuông lại chật gẫm nhân tình, lắm ngọt chua, thì cũng là một tiếng chuông mà tùy theo người nghe, tùy theo tâm trạng người, tùy theo cái khuynh hướng thiền định mình để tâm về cái vấn đề gì thì nó lại sinh ra, nó đi theo cái ý nghĩ của mình. Giống như Đại Thi Hào Nguyễn Du nói cái câu thơ, nói về mùa xuân. Mùa xuân thì đất trời nó vậy đó, nó không có vui, cũng không hề có buồn. Vậy mà cái người vui thì đi chơi xuân vui lắm, vui xuân vui khắp phương trời. Ngược lại người có tâm sự buồn đau, khổ đau thì buồn xuân riêng để cho ai đó, cho người tương tư. Người tương tư, người sầu muộn thì giàu đi chơi xuân cũng không thấy có mùa xuân. Giảm pháp ra như vậy đó, không có tự tánh. Do vậy mà Phật tử nào, tăng ni nào mà có học về duy thức học, đọc cái bài kệ duy thức học là do bị biến kế chủng vật thử, biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bị thường viễn ly tiền tánh. Thường thường mình sống ở trong cái tánh biến kế chấp. Duy thức nó có ba tánh, do chấp đó, mà nó làm cho cuộc đời này là có phải quý thương ghét, tốt xấu hơn thua đều là do mình chấp hết. Phải quý tốt xấu, phải tốt xấu, phải quý hơn thua, ngon dở, rồi sinh ra thương ghét vui buồn, tất cả những cái đó nó phát xuất từ cái tâm chấp mắc, gọi là biến kế. Chứ cõi đời không có cái nào mà đang thương, đang ghét, đang vui, đang mừng, đang buồn, đang sợ gì hết. Cõi đời là tự nhiên, nó không có gì hết. Cũng giống như tiếng chuông gì đó, cái thanh âm thanh là nó thuộc về là cảnh. Sắc thanh hơn vị xúc pháp là sáu cái đối tượng của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là căn, nó thuộc về bên tâm. Còn sắc thanh hơn vị xúc pháp nó thuộc về bên cảnh. Ấy thế vậy mà cái người phàm phu của mình sống hàng ngày đó, mình do biết kế chấp của mình á, nó làm cho sáu cái món đó, sắc thanh hơn vị xúc pháp, nó trở thành sáu cái thứ nhiễm ô. Nó sanh vui mừng, buồn giận, đau khổ, thương ghét. Cho nên gọi nó là trần, gọi là lục trần. Chứ kỳ thật ra sáu cái món đó không phải là nhiễm ô đâu, không có tính nhiễm ô. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, nhưng mà nói Phật tử mà nghe, nói tôi nghe cái việc đó hai lần ba lần gì đó chưa thuộc đâu, nghe nhiều lắm nó mới thâm nhập được. Nên thường thường cái nói tới sáu căn lục căn này thì ta gọi là lục trần, chứ kỳ thật là lục căn là cái đối tượng của lục căn là lục cảnh. Sáu căn là sáu cảnh,
sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là trần. Trần là do biết cái chấp, do mình chấp bắt. Chấp bắt có ba thứ: biết cái chấp, tánh, tánh biết cái chấp, tánh y tha khởi. Y tha khởi là giải pháp, y tha duyên nhi sanh khởi. Các pháp nó nương tựa, nó gá nhau, trùng trùng, nhiều lớp, nhân duyên hòa hợp, nương gá mà sanh, gọi là y tha khởi tánh. Cái chữ y tha khởi tánh này mình học kỹ rồi là cũng lợi ích dữ lắm. Mình nhìn thấy được cái tánh y tha của giảng pháp. Cho nên là mà khi mà biết được, nhớ được cái tánh y tha của giải pháp rồi thì mình nhìn đâu mình cũng thấy cái chân lý và vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ là cái chuyện tất yếu tất nhiên, không còn lạ nữa. Bởi vì các pháp nó là giả hợp, nó nương giá từng lớp nhân duyên mà có ra. Vì nó nhân duyên hòa hợp mà có cho nên nó là vô ngã, không có tự ngã, không có bền chắc, không có vĩnh cửu, không trường tồn được. Do vậy mà nó vô thường là lẽ tất nhiên. Là nó hiểu một cái, một pháp nào cho kỹ, môn nào cho kỹ rồi thì mình hiểu cái khác nó cũng không có khó.
Cho nên xa nghe văn vẳng tiếng chuông chùa chật gẫm nhân tình lắm ngọt chua là do mình nghe đó nha. Chứ tiếng chuông chùa nó không có, nó không có vui mừng, cũng không có thương ghét, không hay, cũng không dở. Do con người biết cái sẽ chấp đó. Nhưng mà cái bài này á, trong cái bài này mà tôi viết ra đó, trong cái đoạn mà những cái lời gọi là trực chỉ đó, để nhắc cho tăng ni trẻ của Phật tử gần xa đó về ba cái tánh biến kế. Biến kế chấp, tự tánh vô tánh. Y tha khởi, tự tánh vô tánh. Viên thành thật, tự tánh vô tánh. Để nói lên rằng là, để nhắc rằng là tất cả giảng pháp đều là không, không có pháp nào có tánh. Tiếng chuông mà nghe vui hay nghe buồn là do con người đó, do cái tình chấp của con người đó, chứ nó không có vui buồn đâu. Mà học về cái tiếng này đó, đi sâu á, thì nó còn một vấn đề rất là lớn nữa. Rất sâu là vấn đề tại sao mà chùa chiền đời nay đó, đời nay chứ còn nói đời xưa thời kỳ Phật không có nha. Đời nay chùa chiền thời Quan Âm nhiều quá, tại sao phải thờ? Thờ trong chùa không đã, trong chùa có Quan Âm rồi, Quan Âm Thế Chí đứng bên Phật Di Đà rồi, vậy mà còn làm ở trước sân chùa Quan Âm nữa. Rồi Quan Âm mà 4-5 thước cũng chưa đủ làm Quan Âm cao 18-25 thước. Tại sao vậy? Tại sao thờ Quan Âm chi? Còn các vị khác là sao lại không thờ nhiều như vậy? Mà Quan Âm giờ ai chùa nào cũng có, hễ có chùa là có Quan Âm. Không có, có chùa mà không có Quan Âm là làm như nó thiếu một cái gì ghê gớm lắm. Tại sao phải thờ vậy? Đó là vấn đề lớn à. Chứ không phải thờ vậy để lại chơi đâu. Không có lại cái ông nào mà có phước được hết trơn. Nếu lại mà có phước được thì lại Thế Chí cũng phải có phước. Lại Địa Tạng hay lại Phật Thích Ca này không phước hay sao? Thờ trong chùa 40 thứ ông ở trong đó mà lại không đã sao? Còn chỉ có thờ đọc Đức Quan Âm là cao mấy chục thước, tại sao vậy?
Đó là vấn đề khó đó nha. Phải học cái đó là, chứ không phải lại uổng công á. Cái này tôi cũng nói nhiều lần lắm rồi. Thời qua không phải để lại. Cũng không bao giờ để nguyện cầu cái gì mà được hết. Đạo Phật ta nói cho rõ, nói cho đúng là nếu mà người đi tu học theo đạo Phật không có cầu nguyện giáng sinh lại lục bất cứ ông gì để được cái gì. Cho nên tôi có thể nói với các vị tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa, mình tu mình không khéo ở trên đời này đó ha, rốt cuộc rồi thì sống mấy mươi năm vậy đó mà không có cái gì để cho mình được, không có cái gì để được, và cũng không có ai được gì. Được tiền tài danh vọng sự nghiệp với cái đó mà mình gọi là mình được. Sự thật là nếu mà dùng tuệ nhãn, dùng pháp nhãn, dùng Phật nhãn mà nhìn thì có ai được cái gì đâu. Chẳng qua là được những cái lặt vặt để nó cung phụng cho ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm. Còn cái nữa không nói, nói người ta nói mình nói tục. Chứ sự thật là cuộc đời của người là ăn mặc ở ngủ chấm 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 chấm. Ia hỏi rốt cuộc rồi không ai được gì hết. Mà có người sống được 70-80 năm an toàn tới cái ngày ra đi vĩnh viễn, gọi là cái ngày từ trần, gọi là ngày chết. Còn có người là giữ gìn bao nhiêu đó mà không sống không được nữa cơ. Có khi làm vua, có khi làm tổng thống mà giữ gìn cái bệnh sống mấy mươi năm không được nữa cơ. Do vậy mà tôi nhắc nhở các vị nghiệm thử đi. Trên đời này sống mấy mươi năm không có cái gì để cho ai được. Và cũng không có ai được cái gì. Sinh ra rồi lớn lên rồi ăn mặc ở ngủ, chấm 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 vậy thôi. Có được gì đâu. Thật ra là cái mình thờ Quan Âm đó, đừng có lại. Thờ Quan Âm là để nhắc nhở một phương pháp tu về cái lỗ tai đấy, về nhĩ căn đấy. Về cái nhĩ căn của mình, tức là cái lỗ tai đó, nó hơn các cái căn khác. Con mắt là chỉ thấy phía trước chứ phía sau không thấy. Mũi ngửi cũng vậy, thân ý cũng vậy, sáu căn trong con người của chúng ta sáu căn. Thì nhĩ căn và ý căn hai cái đó hợp tác và hai cái đó sâu sắc, quan trọng hơn hết. Mà cái biểu lộ trong cuộc sống hàng ngày là cái nhĩ căn tác động ghê gớm lắm. Nó có ba cái công dụng, ba cái hiệu năng, trong kinh Phật gọi là ba cái đức: đức viên, đức thông và đức thường. Cái lỗ tai, cái nhĩ căn của mình đó, thành vô ký vô hữu, thành hữu diệt phi sanh, thị tất thường chân thật. Trong lúc mà không có tiếng, cái lỗ tai mình cũng nghe ra nha. Không có tiếng nói, không có tiếng động, không có tiếng gì hết, vậy mà nó vẫn có cái tánh nghe. Cái và đó là cái đức thường. Thành vô ký vô hữu, thành hữu diệt phi sanh, thì tất thường chân thật, không có tiếng, nó vẫn có nghe chứ không phải không nghe. Và khi có tiếng động, tiếng nói, không phải là mới, không phải là tiếng nghe mới sinh ra, mà có tiếng hay không tiếng, nó đều có cái nghe. Đó là cái nghĩa gọi là cái đức thường, cái tánh thường của lúc này. Cái thứ hai là cách viên thính đà, âm hưởng hà nhĩ câu khả văn, thì tắc là thông chân thật. Mình ngồi trong một cái nhà bức tường kín hết, vậy mà tiếng ở bên ngoài nó vẫn lọt vô được, bức tường kín hết, vậy mà tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nổ gì bên ngoài, mình ngồi trong bức tường kính mình không thấy mà vẫn nghe được hết. Đó là cái đức thông, thì tắc thông chân thật, đó là cái đức thông của lỗ tai. Cái đức thứ ba là thi như nhân tịnh cư thập phương câu kết cổ thập sư nhất thời văn, thì tắc là viên chân thật. Ngồi trong nhà kính, bốn phía để xây tường cao lên hết, mà tiếng bên ngoài vẫn nghe được như vừa nói. Ngoài ra nó còn một cái điều nữa là mười phương nha. Thí dụ như mình ngồi trên cái nhà lầu hai tầng ba tầng gì đó, mà mười phương ta bắn súng, mà ta đốt pháo, mà ta đánh trống. Mười phương đây có nghĩa là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới, người ta đốt pháo hay ta đánh trống mình được nghe hết, nghe hết. Đó là cái nghĩa viên là tròn, viên mãn của cái tánh nghe. Do vậy mà cái tánh nghe đó nó tác động về cái mặt thiện, nó cũng tốt lắm. Nếu mình nghe mà nghe chánh pháp, mà học chánh pháp, mà hành chánh pháp, sống tại chánh pháp là cũng do nghe. Cho nên Đức Phật đi truyền bá chánh pháp là cũng bằng âm thanh, mà gọi là văn. Dạy cho người ta nghe, nói cho người ta nghe để ta hiểu, gọi là tư. Ta nghe rồi ta suy gẫm, ta thiền định, ta hiểu, gọi là tư duy. Rồi ta nghe ta hiểu, ta tư duy rồi ta mới biết cái điều tốt, điều xấu, điều đem lại an vui hoặc là đau khổ. Người ta tu tập theo cái pháp lành, thế là gọi là văn tư tu, là cái ban đầu, cái điểm ban đầu cũng là do nghe. Mà nghe là tức là thuộc về nhĩ căn, thuộc về lỗ tai. Do vậy cho nên là Phật Quan Âm là Phật ý nghĩa đó. Để mà mình huấn luyện, mình tập, tu tập, mình điều chỉnh về cái lỗ tai, về cái tính nghe của mình. Cho nên là ai có học Kinh Lăng Nghiêm mà biết đó, cái bài Kinh Lăng Nghiêm mà nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là ưu việt, là tại vì là Quan Thế Âm Bồ Tát tu bằng cái lỗ tai, dựa trên cái lỗ tai làm cái nền tảng phát huy, khai thác về cái tánh nghe. Nó có ba cái đức: viên, thông và thường. Do vậy mà Quan Thế Âm Bồ Tát thành tựu đạo quả giác ngộ sớm dễ dàng là do khai thác được ba cái tánh viên thông thường của nhĩ căn, của lỗ tai.
Do vậy mà đạo Phật, các vị tiền bối người ta đề xuất ra là để thờ Quan Thế Bồ Tát, để thường nhắc nhở mọi người rằng là cái lỗ tai quan trọng dữ lắm. Bao nhiêu sự vui mừng, buồn giận, thương ghét phải quấy tác động vào lỗ tai rất là dữ, rất là mạnh, rất là nhiều. Cho nên là đặt ra, bày ra, chứ cũng không phải là chân lý gì gây gớm. Để nhắc nhở rằng khi mà thờ Quan Âm có nghĩa là phải điều chỉnh, phải làm chủ cái nhĩ căn của mình, cái lỗ tai. Đó là phương pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải để lại. Mà bây giờ nó khổ quá, cái giờ miễn là ta làm cái đó giống như là cái món hàng để chào hàng. Chùa nào, thậm chí nhà cũng vậy đó. Nhà người ta mà người ta tỏ vẻ là mình có đạo đức, người ta cũng làm Quan Âm ở ngoài sân đó. Ở trước sân đã làm Đức Quan Âm, vô tình Đức Quan Âm rồi trở thành cái đối tượng để cho ta lại, ta cầu nguyện giáng sinh, rồi ta gọi là mẹ Quan Âm. Nhiều người gọi Quan Âm bằng mẹ, đặng cho Quan Âm thương. Bả là má mình, bả là mẹ mình, thành ra mình lại cầu nguyện giáng sinh với bả là bả thương mình giống như mẹ thương con vậy. Hiểu như vậy là không có trúng. Hiểu như vậy là hoàn toàn là không có lễ. Quan Âm không giúp được gì cho ai hết. Học Quan Âm, lại Quan Âm là phải học ba cái đức viền thông thường của cái nhĩ căn, của cái lỗ tai để mà tu tập, chứ không phải là lại lục gì hết. Tôi nói này tôi biết là tôi lỗ lã dữ lắm, tôi bị thiệt thòi dữ lắm, là người ta ghét, làm cho người ta thất vọng. Người ta đã từng lại Quan Âm, ta cúng bái, thậm chí ta bỏ ra bạc tỷ, ta làm đền tượng thờ Quan Âm nữa để ta lại. Mà tôi nói như tôi vậy đó thì là cái người ta bỏ ra bạc tỷ đó người ta ghét dữ lắm. Chẳng lẽ tiền của ta coi như đổ sông đổ biển hay sao? Phải để cho ta lại, ta cầu nguyện để ta lấy cái vốn lại, ta làm ăn phát đạt. Nói như tôi vậy là cầu nguyện không được gì hết á, thì giờ ta bỏ bạc tỷ ra rồi ta coi như tiền bị đốt, bị bỏ sông bỏ biển hay sao người ta ghét. Nhưng mà tôi nói đây là tôi không phải tôi nói cho người ta nghe, không ép ai nghe hết á. Nói đây là nói kinh thiệt đấy, kinh Thủ Lăng Nghiêm lấy bài đó ra coi. Sơ nhân trung nhập lưu trong sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tận, tận danh bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Ta điều chỉnh cái đôi tai ta rồi là ta nghe những cái vấn đề thị phi nhân ngã tốt xấu hơn thua, nghĩa là nó không ăn nhập gì với cuộc đời vui buồn đau khổ thương ghét của ta nữa. Tu theo nhĩ căn là tu tập cái đó. Cho nên là tôi không hạ cái từ mà nó người ta nói đó. Tôi nhắc nhở những người nào, những Phật tử nào, những người ở gần tôi đó, là đừng có sợ cái từ người ta nói, đừng quan trọng cái lời của người ta nói. Người ta nói tốt mình cũng đừng thèm mừng, người ta nói xấu mình cũng đừng thèm sợ, đừng thèm lo. Cái lời đó không dễ cũng đừng thèm để ý, là bởi vì người ta nói là không có thiệt. Đâu có phải là người ta nói gì cũng trúng. Đâu phải vì là người ta nói cái gì rồi mình cũng sợ. Nếu mình nghe lời người ta nói là không bao giờ mình có bình an được đâu. Cái chữ người ta đó là tôi nhắc nhở tất cả Phật tử gần xa, coi như không đếm xỉa gì cái chữ người ta đó, phải tập vậy đó. Như tôi vậy đó là tôi ở trên rừng núi vậy đó là nếu mà tôi không còn cạnh tranh với ai nữa đó nha. Nhưng mà đâu phải tôi được yên đâu. Người ta nói vậy, người ta nói thế kia, người ta nói thế nọ. Rồi thỉnh thoảng người ta, những người ở gần tôi đem lại nói, người ta nói vậy, vậy, đem về nói cho tôi nghe, tôi nói không nghe. Không phải hết người ta nói là đúng. Nếu việc đó là việc có đúng, tại sao mình nói, mình nghe của mình biết của mình đây, mình lại không được hay sao? Mà người ta nói mình mới nghe, mình mới sợ. Người ta nói mới trúng, còn mình nói không trúng hay sao? Mình học kinh, học đọc sách rồi mình tự sửa mình tu tập vậy là không trúng hay sao? Mà phải nghe người ta nói rồi mình mới sợ, rồi mình mới tu, rồi mình sửa hay sao? Cho nên cái chữ người ta đó không có được. Phải nghe lại cái nhĩ, lấy cái nhĩ căn của mình mà nghe cái tiếng âm thanh màu nhiệm của tâm mình. Cái đầu mình nó nói với mình dữ tợn lắm, nó nói ghê lắm, nói ngày nói đêm á, vậy mà mình không nghe. Rồi mình đi nghe cái người ta nói, tại sao người ta nói thì mới đáng sợ, tại sao người ta nói mới là trúng? Vậy chứ còn cái biết của mình ở đâu, cái hiểu của mình ở đâu? Mình phải tự ngó vào trong nội tâm mình, quay về với cái trí óc của mình để mình suy nghiệm chứ. Cho nên là tôi muốn nhắc nhở là cái từ người ta nó là nguy hiểm lắm. Cái nghe không có thiệt. Hồi nhỏ tôi học chữ Nho nó có câu kinh mục chi sự du khủng dị chân bối hậu chi ngôn. Nghĩa là cái việc trước mắt đó, việc mình thấy trước mắt đó mà còn không thiệt. Cách mình chừng 10 thước, 50 thước rồi sự việc nó xảy ra đó mà người ta từ chỗ 50 thước tới mình nói là đã sai rồi. Huống chi là người ta nói ở đâu, ở bên ngoại quốc hay là cách 1-2 ngàn thước, là 1-2 trăm cây số mà người ta nói mà mình sợ, rồi mình đau khổ, vui buồn, thương ghét thì chẳng phải là lỗ lã dữ tợn lắm sao?
Cho nên cái bài này tôi muốn nhắc là đối với thanh trần á, tiếng chùa này tức là thanh trần đó, mình phải kiểm tra lại, phải học lại vấn đề thanh, âm thanh.
Nhưng mà nhớ là âm thanh này, thanh là không được gọi là thanh trần đâu nha. Sắc thanh tịnh vị xuất pháp đó là tự nó vốn có như vậy đó. Tự nó vốn có ở trong cõi đời, ở trong vũ trụ nó vậy. Chứ nó phải là trần. Chứ trần có nghĩa là nhiễm ô. Nó không có là cái, nó không có cái tính nhiễm ô cho ai hết. Mà do mình sử dụng không đúng chỗ, không đúng cách, sử dụng sai lầm, do biến cái chấp, do mình chấp mắt mà nó thành ra thanh gọi là thanh trần, chứ kỳ thật là thanh không phải là nhiễm ô. Do vậy mà nghe cái tiếng chuông chùa mà mỗi người nghe nó mỗi khác. Nghe tiếng chuông nó sinh ra là chật gẫm nhân tình, lắm ngọt chua cũng có. Nhưng mà người ta nghe nó sinh ra đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng có. Cho nên là các bậc tiền bối họ đặt ra cái câu đối là kiêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Để nghe cái tiếng chùa, nghe cái tiếng trống của chùa, cái âm thanh đó nó cũng nhắc nhở những người khách đang say mê danh lợi. Nếu biết nghe nó cũng thức tỉnh mình được lắm đó. Vì vậy mà thanh không phải gọi là thanh trần đâu. Nhưng ngược lại, nếu người nào nghe cũng tiếng chuông đó, nó sanh ra buồn. Thí dụ như hồi nhỏ tôi có hát nghêu ngao tôi chơi á, có cái bài ca hồi xưa nó bán bài ca Mông Cổ có mấy xu một cuốn à, mua về cái tôi học á, văng vẳng tiếng chuông chùa, giọng công phu xa đưa của đoàn sư vải, ba tiếng chuông ngân giọng chuông thức tỉnh, dường như khiêu gợi mối bi tình, trên cõi tầng ai hồi xưa ca kiểu vậy đó, chứ không phải như bây giờ ca kiểu là cô ba Bến Tre của năm Cần Thơ hồi xưa ca vậy đó. Ôi bán giả thê lương sầu đoạn đoạn, can trường thống thiết lễ triêm y, Địch Lan ơi kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cô quốc, để cho thiếp đây lệ chia ly đẫm ướt khăn hầm. À, từ nghe tiếng chuông chùa rồi ca thiết ca vậy, ca thành dòng cổ kia nhau tiếng chuông đấy,
dần dẫn tiếng chuông chùa. Nên là mỗi người nghe tiếng chuông khác nhau. Sẽ nghe vang vẳng tiếng chuông chùa, chợt gặp nhân tình lắm ngọt chúa, đại hỷ đại từ bi đại xả, triệt tiêu phiền não sạch hơn thua. Có
nghe sinh ra đại từ, khởi ra cái niệm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, gọi là tứ bộ lượng tâm của đạo Phật. Có nhưng mà khiêu gợi mối vi tình trên cõi trần an như cái bài ca tôi mới nói đó, cũng có văn vẩn tiếng chuông chùa. Giọng xa đưa của đoàn sứ giải, ba tiếng chuông ngân giọng chuông thức tỉnh, dường như khiêu gợi mối bi tình trên cõi trần ai, cũng có. Do vậy mà là âm thanh là nó không phải là trần là vậy. Sắc không phải là sắc trần. Đối với cái người mà biết tu tập, sắc không phải là sắc trần, nhưng mà sắc cũng có thể là trần. Sắc là thí dụ như người ta đã sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc nó không phải là nhiễm ô, không phải là nguyên nhân của đau khổ gì hết. Vậy mà ai đó cũng bị sắc nên nhận chìm, như cái câu sắc bất ba đào dị nịch nhân, vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Mưa nó không phải là khóa, nó không phải là dây, không phải là xiềng xích, nhưng mà nó có thể giữ khách lại. Nó mưa, nước mưa, nó không phải là ống khóa, không phải là dây xiềng dây xích, dây mà nó giữ khách, nó cầm khách lại. Khách không đi được, không về được. Sắc không phải là sống, không phải là sống thần, không phải là lũ lụt, vậy mà nó nhận chìm người. Thế thì trường hợp đó sắc là trần đấy. Nhưng mà nếu sắc là trần thì Đức Phật Thích Ca sao thành Phật được? Phật Thích Ca cũng vẫn đi đứng nằm ngồi vẫn sinh hoạt ở trong hiện tượng vạn pháp, ở trong sắc đó chứ. Hiện tượng vạn pháp là bằng vật chất, và vật chất tức là sắc. Thì Phật Thích Ca là trong lúc tu tập cũng như trong lúc thành đạo, đâu có lúc nào mà rời sắc đâu. đâu có lúc nào mà rời núi sông đất hiện trời tăng mây nước có cây hoa lá này đâu, thậm chí là cũng ăn cũng mặc cũng tắm cũng rửa vậy, nhưng mà nó đâu có nhận chìm. Đó là do cái ý chí, sự tu tập của mình ở trong sách mà không bị nhiễm. Cũng như người xưa ta nói bạch ngọc năng di ư ô nê bất năng thiệt thảm thấp thì sắc, quân tử sử ư trượt địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Bạch ngọc tức là kim cương đó, hay là ngọc đem kim cương mà quăng ở trong bùn, ở trong chỗ nào dơ dái và nhơ bẩn nhất, nhưng mà rồi kim cương đó mình lấy kim cương ra là rửa là bán cũng vẫn là triệu tỷ tỷ không, bởi vì nó không có nhiễm, nó không có rút cái đồ dơ, nó không có dính cái đồ dơ được. Gọi là bạch ngọc năng diêu nê bất năng thảm thấp thì sạch, kim cương quăng ở đâu đi nữa lấy ra rửa là vẫn sạch lại. Người quân tử ở những cái chỗ nhiễm ô, thậm chí là ở gần những xung quanh những người xấu mà cái người quân tử nó không có bị nhiễm, nó không bị thấm, không bị tương quan bắt chước sống theo kiểu tiểu nhân tầm thường. Đó là tại vì cái chất liệu, cái tâm hồn người đó có cái chất quân tử nó vậy.
Cho nên là đọc cái bài tiếng chuông chùa này, ta thiền định ra nó nhiều thứ lắm, nhiều vấn đề để cho mình suy gẫm.
Là ai là đệ tử Phật? Sẽ nghe văn mãn trên chuông chùa chật gẫm nhân tình lắm ngọt chua, ai là đệ tử Phật? Nếu đã nghe chuông như thế, khởi tâm suy gẫm như thế thì nên kiểm điểm lại mình, biết đâu đó chẳng phải là tâm trạng của người buồn xuân. Nghe mà chật gẫm nhân tình lắm ngọt chua là coi chừng tâm trạng mình là tâm trạng buồn đó. Tâm trạng đó để tâm về có tương quan tới cuộc đời. Chứ không phải là cái người mà có tâm trạng buồn đó, thì nghe tiếng chuông không có gì là ngọt chua hết. Nhân tình lắm ngọt chua là tại vì là mình thấy mình có tâm sự, mình có mặc cảm gì với cuộc sống. Những bậc tiền bối kỳ cựu trong nhà Phật từng bảo rằng triêu cổ mộ chung cảnh tình ái hà danh lợi khách, kinh thinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Tiếng trống, tiếng chuông, tiếng câu kinh, tiếng kệ để nhắc nhở người trần tục ở cơn mê thì đâu phải là tiếng chuông, đâu phải là nó làm cho buồn khổ xấu xa gì. Ai nghe tiếng chuông mà tiếp nhận lời Phật, ý kinh, người ta có thể phát khởi cái tâm lành như là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đạo Phật gọi đó là tứ vô lượng tâm. Do vậy mà cái âm thanh đó tốt hay xấu, vui hay buồn, không có tự tánh, để ý cái đó. Cũng như mình nghe, mình nói chuyện hàng ngày, mình gặp nhau giữa người và người nhau, mình đối thoại cũng vậy đó. Nên cái âm thanh mà mình là cái lời nói mình nói ra đó, nó không có tự tánh. Người nói cũng như người nghe, âm thanh không có tự tánh. Do vậy cho nên là lại nói chẳng mất tiền mua mà lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, để cho nó đừng đau khổ nhau. Người ta có thể triệt tiêu phiền não, vũ sạch vô minh, đưa người đến chỗ an vui hạnh phúc, giải thoát giác ngộ tột đỉnh cao. Cho nên nghe tiếng chuông có thể là tốt đẹp, tùy theo tâm trạng của chúng ta. Thế thì lâu lâu nhắc nhở lần vậy đó, nhắc nhở lần vậy, nhắc nhở mình, cũng gửi đến các bạn gần xa, thiện hữu tri thức, các tăng ni trẻ, các Phật tử, trên bước đường tu tập, để lại mình là người. Thì hôm nay nhắc tới đây là hết. Nói thì không biết bao nhiêu cho nó hết được. Do vậy cho nên đây là một cái điều kiện gợi ý, nhắc nhở để mỗi người phải phát huy cái sức tinh tấn của mình, văn như tư, tư như tu, rồi làm theo là năng lực, hưởng thọ dụng cái thành quả mà do mình làm ra. Xin hết.